Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 29 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất.
Malaysia tuyên bố chuyến bay MH370 gặp nạn, tất cả hành khách đã chết. Phi công phụ người Pháp điều khiển chiếc máy bay AirAsia khi nó rơi xuống biển. Nhà nước Hồi giáo đặt ra thời hạn mới để xử tử các con tin.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF kêu gọi quyên góp để giúp đỡ trẻ em Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Philippines.
In flooding situations, everything, of course, in DPRK is very much led by the government.
Cố vấn UNICEF nói cần có 18 triệu để giúp trẻ em nghèo Bắc Triều Tiên. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có các thông tin về đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam và chuyên mục khoa học hàng tuần. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là Nguyễn Trung với các thông tin mới nhất về số phận chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi năm ngoái.
Như quý vị vừa nghe, Malaysia Airlines đã chính thức tuyên bố rằng chuyến bay MH370 mất tích năm ngoái là một vụ tai nạn, và điều đó đồng nghĩa là 239 người trên máy bay được cho là đã chết. Quyết định trên được đưa ra sau gần một năm không tìm thấy xác chiếc máy bay, và giờ người thân các nạn nhân có thể nộp đơn đòi hãng Malaysia Airlines bồi thường. Người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Malaysia thông báo tin đó qua truyền hình ngày hôm nay với tuyên bố rằng quyết định được đưa ra với sự đau buồn sâu sắc. Ông cũng nói rằng hãng hàng không đã sẵn sàng xử lý các đơn đòi bồi thường ngay lập tức. Chiếc Boeing 777 đã biến mất tại Ấn Độ Dương hôm 8 tháng 2 năm 2014 sau khi trạch đường bay hàng nghìn km trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Người đứng đầu ngành hàng không dân dụng của Malaysia nói rằng nguyên nhân và địa điểm xảy ra tai nạn vẫn đang được điều tra. Nhưng với việc không có bằng chứng cụ thể, nhất là thiếu các thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay, thì khả năng điều tra rất giới hạn. Ông cho biết thêm rằng một bản báo cáo tạm thời về tiến độ điều tra an toàn chuyến bay sẽ sớm được công bố. Trong khi đó, các quan chức phụ trách hàng không ở Indonesia nói thêm rằng viên phi công phụ đã điều khiển chiếc máy bay của hãng AirAsia khi máy bay đâm xuống biển Java sau khi bay nhanh lên cao rồi bị khựng lại. Trong một cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay, các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia nói rằng thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy rằng chiếc máy bay Airbus A320 đã phát đi tín hiệu cảnh báo máy bay bị khựng trong khi gia tăng độ cao, và tín hiệu cảnh báo tiếp tục cho tới khi máy bay rớt xuống mặt biển. Thiết bị hộp đen cũng cho thấy là viên phi công phụ người Pháp, người có 9.000 giờ bay, điều khiển chiếc Airbus A320 khi nó rơi xuống biển. Trong khi đó, phi công người Indonesia, người có 20.000 giờ bay, theo dõi chuyến bay này. Tất cả 162 hành khách trên khoang đã thiệt mạng khi chiếc máy bay rơi xuống biển hôm 28 tháng 12 năm ngoái. Các thợ lặn đã tìm và vớt được 70 thi thể. Chuyến bay đang trong hành trình từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, tới Singapore thì gặp nạn. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã bị cản trở vì biển động và tầm nhìn kém. Người ta đã định vị rồi sau đó vớt được các hộp đen của máy bay 2 tuần trước. Thưa quý vị, một đoạn ghi âm được cho là tiếng của nhà giáo Nhật Bản hiện bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo giam giữ, nói rằng một phi công thuộc không lực Jordan bị nhóm này bắt giữ sẽ bị giết vào cuối ngày hôm nay nếu chính quyền Amman không trao một người phụ nữ từng thực hiện vụ đánh bom tự sát. Giới hữu trách Nhật Bản và Jordan đang tìm cách xác minh đoạn ghi âm mới được cho là của giọng nói của nhà báo Nhật Bản Kenzo Goto. Trong đoạn ghi âm đăng tải trên mạng cuối ngày hôm qua, một người đàn ông tự nhận là nhà báo Goto nói rằng người cùng bị bắt làm con tin như ông, viên phi công người Jordan, sẽ bị giết ngay lập tức nếu Jordan không đưa bà Sajida al-Risawi, một kẻ khủng bố từng bị kết án, tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước chiều ngày hôm nay. Jordan hôm qua tuyên bố rằng nước này đồng ý thả nữ tù nhân đó để đổi lấy tự do cho con tin người Jordan, nhưng đoạn ghi âm không đưa ra lời cam kết là hai con tin có được thả sau khi bà al-Risawi được phóng thích hay không. Bà này là người Iraq và đã bị kết tội tham gia vào một vụ đánh bom khủng bố làm 60 người thiệt mạng tại thủ đô Amman của Jordan năm 2005. Trong khi đó, tại Tokyo, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản nói rằng họ đang nỗ lực hết sức để giải thoát cho ông Goto và hợp tác với nhiều quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Israel. Cuộc khủng hoảng bùng ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Trung Đông đã công bố một khoản viện trợ quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia hiện chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Thứ bảy tuần trước, nhà nước Hồi giáo đăng một video cho thấy ông Goto cầm một bức hình, một con tin người Nhật khác là ông Haruna Yukawa và ông dường như đã bị chặt đầu. Trong video, giọng nói của người đàn ông trực tiếp nói với ông Abe cáo buộc trách nhiệm cho Thủ tướng Nhật về cái chết của ông Yukawa. Nhóm nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát 1/3 lãnh thổ của Syria và Iraq, tuần trước đe dọa chặt đầu hai con tin người Nhật nếu không nhận được một khoản tiền chuộc 200 triệu đô la. Tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho rằng các chính phủ trên thế giới đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi hy sinh vấn đề nhân quyền để thắt chặt các biện pháp an ninh. Trong phúc trình thường niên đánh giá tình hình nhân quyền toàn cầu công bố hôm qua, tổ chức này nói rằng Nigeria, Iraq, Syria và Israel và Hoa Kỳ là các quốc gia sử dụng các mối quan hệ về an ninh để biện minh cho các vi phạm nhân quyền của mình. Theo giám đốc điều hành của Human Rights Watch, việc tăng cường an ninh có thể là một hành động phản tác dụng khi nó làm xói mòn lòng tin và làm trầm trọng hơn tình hình căng thẳng giữa các phe nhóm khác nhau. Phúc trình cũng đổ lỗi cho Iraq và Syria đã thực thi các chính sách mang tính chất phe phái và lạm dụng, làm gia tăng sự lớn mạnh của tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo. Human Rights Watch nói rằng việc Syria sử dụng bạo lực nhắm vào thường dân và việc chính phủ Iraq cô lập các cộng đồng Hồi giáo Sunni đã tạo cơ hội cho nhà nước Hồi giáo tranh thủ sự hậu thuẫn của các nhóm này. Tổ chức nhân quyền cũng nói rằng Nigeria và Israel đã cho phép quân nhân của họ lạm dụng hành động quân sự trong cuộc chiến chống lại các nhóm chủ chiến là Boko Haram và Hamas. Human Rights Watch cũng nói rằng Tổng thống Barack Obama đã từ chối không điều tra hoặc truy tố những ai chịu trách nhiệm gây ra các vụ tra tấn do CIA thực hiện, mà chi tiết đã được nêu ra trong một báo cáo điều tra của Thượng nghị Mỹ. Phúc trình cũng nói rằng các cách thức về an ninh không chỉ cần phải khống chế các phần tử nguy hiểm mà còn tái xây dựng thành tố đạo đức là nền tảng của trật tự xã hội và chính trị.
Hai vị đặc sứ Mỹ đang có mặt tại vùng Đông Bắc Á trong tuần này để tham khảo ý kiến với các nước đồng minh về cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đang bị bế tắc. Theo tường thuật của tổng tín viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul, trong lúc tiếp tục tranh thủ sự hậu thuẫn của các nước trong khu vực đối với việc duy trì các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên, chính phủ Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị mới đây của Nam Triều Tiên để thực hiện những cuộc thương thuyết vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Sau cuộc họp với các giới chức ở Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách sự vụ chính trị bà Wendy Sherman cho biết không có sự bất đồng nào giữa Hoa Kỳ với Nam Triều Tiên về cách thức ứng phó với Bắc Triều Tiên.
We have the same policy as the Republic of Korea does, and that is to ultimately have.
Chúng tôi có cùng một chính sách với Đại Hàn Dân Quốc là có được một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Phi hạt nhân hóa là ưu tiên hàng đầu trong các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên, và dĩ nhiên là sau đó chúng tôi mong muốn chấm dứt tình trạng chia cắt để nhân dân Triều Tiên có được một quốc gia thống nhất dưới thể chế dân chủ.
Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán vào năm 2003 để loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng cuộc đàm phán đã bị tạm ngưng sau khi Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã nhấn mạnh tới những đường lối khác nhau để khởi động lại tiến trình đàm phán. Tháng 12 năm ngoái, Seoul đã đề nghị đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng để tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt vào cuối Thế chiến thứ hai. Bình Nhưỡng đã bác bỏ đề nghị đó. Họ nói rằng Seoul phải dỡ bỏ những biện pháp chế tài kinh tế trước khi các cuộc điều đình có thể bắt đầu trở lại. Hoa Kỳ muốn Bắc Triều Tiên thực hiện những hành động khả tín để hạn chế chương trình hạt nhân của họ trước khi tái khởi động cuộc thương thuyết. Washington đã áp dụng thêm những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên sau khi xảy ra vụ tin tặc nhắm vào hãng phim Sony mà Washington nói Bắc Triều Tiên là thủ phạm. Đặc sứ của Nam Triều Tiên về hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên, ông Hwang Chun-kuk, mới đây đã họp tại Tokyo với các giới chức của Nhật Bản và với đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên, ông Sung Kim. Ông Kim cho biết là chính phủ Mỹ đang tích cực hậu thuẫn cho cuộc đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
북한의 잘못된 행동에 대해서 압력을 압박을 가하는 것과 핵 문제나 어떤 중요한
Vì đặc sứ của Mỹ nói rằng có hai đường lối được theo đuổi cùng một lúc. Một là gây áp lực lên Bình Nhưỡng vì những hành vi sai trái của họ và hai là mở rộng cánh cửa đối thoại về những vấn đề quan trọng như chương trình hạt nhân. Nhật Bản đã giảm bớt các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên hồi tháng 7 sau khi đôi bên đồng ý thực hiện lại cuộc điều tra về tình trạng của những công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc cách nay nhiều thập niên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman cũng đã họp với các giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi đầu tuần này. Bà cho biết là Trung Quốc tiếp tục nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bất chấp sự cấm chỉ được ghi rõ trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng đã thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân, phóng phi đạn đạn đạo và phóng lên không gian một vệ tinh nhỏ. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết họ không thể xác nhận những tin tức cho rằng Bắc Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng để chế tạo nhiên liệu bom hạt nhân ở Yongbun sau khi đóng cửa cơ sở này trong 5 tháng qua. Ông Kim Jong-un, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Đông Quốc ở Seoul, cho rằng Bình Nhưỡng có thể tái khởi động lò phản ứng đó như một cách để tìm kiếm những sự nhượng bộ từ các nước phương Tây.
Giáo
sư Kim nói rằng Bắc Triều Tiên đang sử dụng một lá bài như tái khởi động lò phản ứng ở Yongbun và mạnh mẽ tuyên bố là họ sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân để tăng cường quyết tâm của họ. Tuy nhiên, theo giáo sư Andrei Lankov của Đại học Kokmin ở Seoul, thì Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ không thực hiện thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân bởi vì họ e rằng điều đó sẽ làm phật lòng Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên và là nước viện trợ kinh tế chính yếu của Bình Nhưỡng.
Nếu họ tiến hành những vụ thử nghiệm hạt nhân, họ sẽ có thêm những rắc rối lớn với Trung Quốc, và đó không phải là điều mà họ mong muốn.
Các nhà quan sát cho biết những cuộc thao dược quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn sắp diễn ra trong vài tháng tới đây, và căng thẳng trong khu vực có phần chắc sẽ tiếp tục nằm ở mức cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thành tích nhân quyền của Việt Nam trong các lĩnh vực chủ yếu vẫn rất yếu kém. Theo phúc trình về tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2015 do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch công bố hôm nay. Human Rights Watch nói, Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ những người ủng hộ dân chủ hay phê bình chính quyền trong năm 2014. Tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế này nói, Hà Nội trấn áp hầu hết mọi hình thức bất đồng chính kiến. Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tụ họp ở nơi công cộng bị kiểm soát chặt chẽ. Các nhà hoạt động tôn giáo, các blogger, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bênh vực quyền của người lao động và đất đai tiếp tục bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và tù giam. Vẫn theo Human Rights Watch, các trại viên trong các trung tâm cai nghiện của nhà nước bị bóc lột sức lao động thông qua những chương trình cưỡng ép lao động để làm ra các sản phẩm hầu có thể bán ra trên thị trường nội địa và để xuất khẩu. Hệ thống tư pháp bị đánh giá là thiếu độc lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm 2014, Việt Nam cũng đã phóng thích một số tù nhân chính trị nổi tiếng, nhưng lại bỏ tù nhiều người hơn nữa, mà phần lớn là những nhà hoạt động ôn hòa. Ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói, những vụ thả tù là có mục đích. Ông nói, nhiều vụ phóng thích được thực hiện vì những lợi ích ngoại giao, nhưng thực tế là số người bị kết án còn cao hơn gấp đôi số người được phóng thích, khiến cho nỗ lực của Việt Nam đưa ra một bộ mặt cải cách đã bị tác động nghiêm trọng. Bản phúc trình toàn cầu dài 65 trang là phúc trình thứ 25 của Human Rights Watch tổng kết tình hình nhân quyền tại hơn 90 quốc gia. Theo phúc trình này, thì trong năm 2014, chính quyền Việt Nam đã đưa ít nhất 29 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ra xét xử, kết án họ tổng cộng 129 năm tù giam. Phúc trình nêu trường hợp của các blogger được nhiều người biết tiếng như Trương Duy Nhất và Bùi Thị Minh Hằng. Ít nhất 13 nhà hoạt động nhân quyền khác đang chờ bị xét xử, trong đó có ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sàm, ông Hồng Lê Thọ, tức blogger Người Lót Gạch, và ông Nguyễn Quang Lập, thường được gọi là Bọ Lập. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cũng nêu ra nhiều hình thức sách nhiễu đối với một số nhà hoạt động khác, trong đó có các cựu tù nhân chính trị như Huỳnh Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Hoàng Vi, thường xuyên là mục tiêu bị côn đồ hành hung. Những hành động như thế này, theo Human Rights Watch, đã trở nên trầm trọng hơn trong năm 2014, trong khi không có bất cứ ai bị truy tố trong các vụ hành hung đó. Phúc trình của Human Rights Watch còn nêu trường hợp công an cản trở sự đi lại để ngăn không cho người dân tham gia các sự kiện liên quan tới nhân quyền và tiếp tục theo dõi các nhóm tôn giáo không được công nhận như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ Tin Lành và các nhóm Mennonite thờ phượng tại gia, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Brad Adams nói, tự do tôn giáo không có nghĩa là tự do thờ cúng theo cách được chính quyền phê chuẩn, mà Việt Nam phải chấm dứt theo dõi, can thiệp vào cách người dân thực hành tín ngưỡng theo sự chọn lựa của họ. Tình trạng công an bạo hành, kể cả gây chết người trong khi một số người bị giam giữ, đã đến mức gần như là tràn lan, theo Human Rights Watch. Tổ chức này nêu ra một điểm sáng duy nhất trong năm 2014 là việc thông qua Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11. Tàu ngầm lớp kilo thứ 3 mà Việt Nam đã đặt mua của Nga đã tiến vào cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên một tàu vận tải của Hà Lan đến hôm qua. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay loan tin là tàu ngầm mang tên Hải Phòng HQ-184 đã được vận chuyển trên tàu vận tải siêu trọng Old Dog Star đã khởi hành từ cảng St. Petersburg của Nga vào ngày 15 tháng 12 năm 2014. Bản tin cho biết là sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, tàu Hải Phòng sẽ được đưa sang quân cảng Cam Ranh để chuyển giao lại cho lữ đoàn tàu ngầm 189. Đây là tàu ngầm kilo thứ 3 trong tất cả 6 tàu diesel điện hiện đại mà Việt Nam đã đặt mua của Nga theo một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà hai nước đã ký kết trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Moscow vào năm 2009. Tàu ngầm đầu tiên là tàu Hà Nội HQ-182 đã được bàn giao cho Việt Nam tại cảng Cam Ranh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Chiếc thứ nhì là tàu thành phố Hồ Chí Minh đã tới Việt Nam vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Cả hai tàu đều được vận chuyển trên tàu vận tải hạng nặng của Hà Lan. Theo tin của tờ Đất Việt, thì chiếc tàu ngầm lớp kilo thứ 4 và thứ 5 là tàu Đà Nẵng HQ-185 và tàu Khánh Hòa HQ-186 dự kiến sẽ được giao lại cho Việt Nam nội trong năm nay, trong khi tàu cuối cùng là tàu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được chở sang Việt Nam vào đầu năm 2016. Tin của Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói rằng những vụ bàn giao tàu ngầm hiện đại của Nga cho Việt Nam là một dấu mốc trong sự phát triển của quân đội và lực lượng hải quân Việt Nam. Lại có thêm 18 người thượng vượt biên chạy sang Campuchia để tránh bị đàn áp ở Việt Nam, theo lời của một nhà hoạt động cho nhân quyền Campuchia. Pháp Tân Xã trích lời ông Chay Thi, một nhà hoạt động làm việc cho Ad Hoc, một tổ chức nhân quyền ở địa phương, tường thuật rằng nhóm này gồm có 2 phụ nữ đã tới Campuchia hôm qua và hiện đang lẩn trốn trong một khu rừng rậm hẻo lánh ở tỉnh Khatanakiri. Ông Chay Thi nói với Pháp Tân Xã rằng nhóm người đang yêu cầu được sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc để nộp đơn xin tị nạn. Bản tin nói rằng trong những năm gần đây, hàng chục người thượng đã đến từ vùng Tây Nguyên đã băng sang biên giới vào Campuchia để tránh bị đàn áp ở Việt Nam. Rất nhiều người trong số này là những người theo một hình thức của Đạo Tin Lành đã khiến cho họ trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong chính sách kiểm soát tôn giáo gắt gao của Hà Nội. Với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, một số đã làm đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, một khi vượt sang biên giới, họ thường ẩn trốn vì sợ bị chính phủ Campuchia trục xuất về Việt Nam, như đã từng xảy ra cho 7 người vào hôm thứ Hai vừa qua. Chỉ trong vài tháng qua, ít nhất 32 người thượng đã trốn trong các khu rừng của Campuchia, trong đó có 3 trẻ em. Nhóm này đang trong tình huống hết sức bi đát vì phải phấn đấu hàng ngày chống nạn đói và bệnh sốt rét.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết gần 250.000 trẻ em tại một số tiểu bang của Myanmar vẫn còn cần tới sự hỗ trợ nhân đạo. Trong lời kêu gọi quyên góp lớn nhất từ trước tới nay của UNICEF, tổ chức này nói rằng Myanmar nằm trong số các quốc gia ưu tiên trong khu vực cần được giúp đỡ trong năm 2015. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết Myanmar, Bắc Triều Tiên và Philippines là những nước ưu tiên trong cuộc vận động quyên góp của tổ chức trong năm nay. Tại Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, mục tiêu của UNICEF là quyên góp 25 triệu đô la để nới rộng chương trình trợ giúp các em bé dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng. UNICEF cho biết những vụ xung đột kéo dài ở Kachin và hai tiểu bang San và Rakhine, miền Bắc, làm cho hơn 240.000 trẻ em lâm vào tình cảnh cần có sự trợ giúp nhân đạo. Rakhine bị hoành hành bởi những vụ xung đột kéo dài 2 năm nay giữa các cộng đồng, trong đó người Hồi giáo Rohingya bị khốn đốn nhiều nhất. Các tổ chức cứu trợ đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc lui tới và hoạt động tại những vùng có bạo động. Bà Carmen Van Hees, cố vấn của UNICEF về những tình huống khẩn cấp, cho biết.
Tại nhiều địa điểm trong các cộng đồng đó, chúng tôi đôi lúc đã gặp phải những sự khó khăn trong việc lui tới vì cảm xúc của dân chúng ở đó nằm ở mức cao. Chúng tôi cần nhắc nhở mọi người là chúng tôi tới đó để cung cấp những sự trợ giúp, để cứu sống mạng người. Chúng tôi không nghiêng về bên nào.
Bà Van Hees nói thêm rằng cần có 18 triệu đô la để trợ giúp cho Bắc Triều Tiên nghèo khó, một phần là để bổ sung cho kho vật phẩm cứu trợ, để sẵn cho khoảng 100.000 người có thể bị ảnh hưởng của lũ lụt.
In flooding situations, everything, of course, in DPRK is very much led by the government.
Khi xảy ra lũ lụt, dĩ nhiên mọi thứ ở Bắc Triều Tiên đều do chính phủ dẫn đầu. Nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục tìm kiếm những phương thức và tiến hành những cuộc đối thoại. Để qua đó, chúng tôi có thể cung cấp sự giúp đỡ vô cùng cần thiết mà chúng tôi, trong tư cách là một tổ chức, đã cam kết là sẽ cung cấp cho các em bé. Và chúng tôi vui mừng khi có những cơ quan khác cũng làm những việc như vậy. Chúng tôi cùng nhau thực hiện việc này.
Lời kêu gọi quyên góp của UNICEF nói rằng viện trợ nhân đạo tiếp tục là một nhu cầu tối cần thiết đối với Bắc Triều Tiên, nhất là trong các lĩnh vực dinh dưỡng, y tế, nước sạch, vệ sinh và giáo dục. Theo UNICEF, một số khu vực ở Philippines vẫn đang chật vật để phục hồi sau một loạt các thiên tai, trong đó có siêu bão Haiyan năm 2013. Tổ chức này nói, trẻ em vẫn còn bị tác động bởi cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên trên đảo Mindanao, miền Nam. Những mối quan tâm đó khiến UNICEF kêu gọi quyên góp 11 triệu đô la trong năm nay để giúp Philippines giảm tử suất trẻ em, tăng tỷ lệ trẻ em tới trường và bảo vệ cho các em trước các hành vi bạo lực. Những khoản quyên góp vừa kể là một phần của lời kêu gọi quyên góp toàn cầu, tổng cộng 3,1 tỷ đô la, tăng 1 tỷ đô la so với năm ngoái và là khoản tiền kêu gọi quyên góp lớn nhất của UNICEF từ trước tới nay. Theo tổ chức này, khoản tiền đó sẽ được dùng để giúp đỡ cho 62 triệu em bé trên thế giới.
Có những dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ của Mỹ với Nga. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ cáo buộc 3 công dân Nga tại Mỹ dính líu đến một đường dây gián điệp tại Nga, một cáo buộc mà Nga đã phủ nhận. Cáo buộc được đưa ra sau khi Hoa Kỳ gia tăng chỉ trích Nga về điều các cường quốc phương Tây nói Moscow tiếp tục hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai tại Ukraine. Các nhà phân tích nói quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu trở nên gay gắt ngay cả khi trước hai vụ việc này xảy ra. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao ở Washington.
Một bức hình vẽ quang cảnh bên trong tòa án cho thấy ông Yevgeny Buryakov, một trong ba người bị cáo buộc, nằm trong một đường dây gián điệp Nga. Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich đổ lỗi cho Hoa Kỳ.
Mối quan hệ Nga-Mỹ từ lâu đã ở trong giai đoạn khó khăn. Dường như Hoa Kỳ đang hành động theo nguyên tắc tệ chừng nào tốt chừng đó, và họ đã quyết định bắt đầu một vòng khác của chiến dịch chống Nga.
Hoa Kỳ và Nga đổ lỗi lẫn nhau về vụ gián điệp chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công vào thành phố Mariupol của Ukraine làm mấy chục người dân thiệt mạng. Cuộc tấn công gây ra một làn sóng chỉ trích mới của Tây Phương nhắm vào Nga là nước mà Hoa Kỳ và các đồng minh nói đang vũ trang và hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai tại Ukraine. Bà Victoria Nuland, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trong bài phát biểu tại Viện Brookings, nói sự can thiệp của Nga vào Ukraine có thể gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc hợp tác với Nga về những vấn đề khác.
That kind of cooperation can't continue when Russia tramples on the rules of the international system that it seeks to benefit from.
Sự hợp tác như thế không thể tiếp tục khi Nga chà đạp những quy tắc của hệ thống quốc tế mà Nga đang tìm cách hưởng lợi. Khi Nga cướp lấy những phần đất của các nước láng giềng và tìm cách hiếp đáp để làm cho các nước này phải phục tùng Nga về phương diện kinh tế và chính trị.
Ông Stephen Blank, một nhà phân tích tình hình Liên bang Nga của Viện Nghiên cứu Chiến lược, nói các vấn đề trong mối quan hệ Mỹ-Nga bắt đầu từ lâu trước khi xảy ra những vụ việc hiện nay.
Tôi đã nói từ nhiều năm nay là Hoa Kỳ cần phải nghĩ lại về chính sách đối với Nga, ngay cả trước những sự việc tại Ukraine và ngay cả trước vụ gián điệp mới đây.
Ông nói với ban tiếng Nga của đài VOA rằng Moscow đã thi hành chính sách xâm lăng đối với các nước láng giềng từ năm 2008.
The idea that we can have business as usual with Russia under Putin.
Ý kiến cho rằng chúng ta có thể giao dịch như thường lệ với Nga dưới thời Tổng thống Putin, ngay cả trong trường hợp ông ấy rút khỏi Ukraine, tôi nghĩ đó chỉ là một ảo tưởng. Đây là một chính phủ muốn phá hoại toàn thể cơ cấu an ninh tại châu Âu để ông Putin có thể tiếp tục nắm giữ quyền hành.
Người đứng đầu ban nghiên cứu về nước Nga của Viện Doanh nghiệp Mỹ, ông Leon Aron, nói Hoa Kỳ đang xét lại mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng việc áp dụng thêm những biện pháp chế tài có thể không mang lại những kết quả mong muốn tại Ukraine.
Putin does not care at this point about, you know.
Lúc này, ông Putin không còn quan tâm tới vấn đề chế tài nữa. Trên thực tế thì nếu quý vị đọc những bài phân tích về nước Nga, đọc báo Nga, thì quý vị sẽ thấy là họ chấp nhận tất cả những khốn khổ do chế tài gây ra, do việc bị cô lập về ngoại giao và vì sức ép. Và hiện nay họ có thể vẫn tiếp tục theo đuổi con đường này để đi đến sự đổ vỡ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, dù có những căng thẳng về Ukraine, nhưng vẫn có những lĩnh vực hai nước có thể hợp tác với nhau.
Rõ ràng có những vấn đề chúng tôi cảm thấy có thể tiếp tục cùng nhau làm việc, như các cuộc thương thuyết với Iran. Những cuộc thương thuyết này đang tiến hành.
Bà Psaki nói đối với cuộc khủng hoảng Ukraine và những vấn đề khác, Hoa Kỳ đã rất thẳng thắn trong sự giao tiếp với Nga, nhưng hy vọng là những lĩnh vực hợp tác này có thể tiếp tục.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Tư đã ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ nhiệm. Ông Obama nói ông Chuck Hagel là một người yêu nước thực sự và đã cống hiến cho cả đời cho nước Mỹ. Phát biểu tại một cơ sở quân sự ở ngoại ô Washington, Tổng thống Obama nói rằng ông Hagel đã giúp Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
Today our troops are supporting Afghan forces.
Ông nói rằng các binh sĩ Hoa Kỳ đang hỗ trợ các lực lượng Afghanistan và vẫn phải đối mặt với các rủi ro trong khi truy lùng thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, cũng như dẫn đầu liên minh chống nhà nước Hồi giáo với sự tham gia của các nước Ả Rập. Tổng thống Mỹ nói rằng ông Chuck Hagel đóng vai trò không nhỏ vì ông đã củng cố các mối quan hệ đối tác với Trung Đông. Ông nói rằng dưới sự lãnh đạo của ông Hagel, Hoa Kỳ đã cứu mạng người ở Tây Phi trong cuộc chiến chống lại virus Ebola. Trong bài phát biểu từ biệt, ông Hagel nói rằng nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn phức tạp và vô cùng quan trọng.
We live in a complicated and defining time.
Ông nói thêm rằng có những người đàn ông và đàn bà đã cống hiến cuộc đời mình cho sự an toàn của nước Mỹ và họ là những người kiến tạo trật tự thế giới mới trong thế kỷ 21. Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ nhiệm nói thêm rằng những con người đó đang củng cố di sản vĩ đại và nền tảng của những người đi trước. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Hagel đã thông báo sẽ rời nhiệm sở sau 2 năm lãnh đạo ngũ giác đài. Thưa quý vị, biên giới giữa Israel và Liban đã yên tĩnh trở lại ngày hôm nay, một ngày sau khi xảy ra các vụ đụng độ làm 2 binh sĩ Israel và 1 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thiệt mạng. Cuộc giao tranh xảy ra ngày hôm qua sau khi nhóm chủ chiến Hezbollah đặt căn cứ ở Liban sử dụng rocket để tấn công một đoàn xe quân sự của Israel trên biên giới.
Sự phát triển của công nghệ đang được áp dụng phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống, trong đó có trồng trọt và canh tác. Máy bay không người lái là một ứng dụng của công nghệ mới để trở thành một công cụ giúp ích trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, để ứng phó với tác động có hại từ biến đổi khí hậu gây ra sự dâng cao của mực nước biển, các nhà khoa học nông dân đã tìm cách phát triển trồng trọt ở các vùng nước mặn. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi.
Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước chính đang điều đình với nhau về một hiệp định để thiết lập một khu vực mậu dịch tự do có sản lượng kinh tế chiếm tới 40% sản lượng thế giới. Hiệp định thường được gọi tắt là TPP là một sáng kiến hàng đầu về chính sách thương mại của chính phủ của Tổng thống Obama. Các nước đã điều đình với nhau trong 4 năm qua và kết quả tùy thuộc rất nhiều vào việc Tokyo và Washington có giải quyết được những mối bất đồng sâu sắc hay không. Cuộc đàm phán kéo dài 6 ngày giữa các giới chức Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu hôm thứ Hai tại New York. Thương thuyết gia trưởng của Nhật Bản, ông Koji Suruoka, cho báo chí biết rằng những tiến bộ quan trọng có thể đạt được trong tuần này. Trong khi đó, ông Michael Froman, người đứng đầu phái đoàn Mỹ, ngày hôm qua cho Ủy ban Tài chánh Thượng viện Mỹ biết rằng những tiến bộ lớn đã đạt được. Bà Deborah Ames, Giám đốc Trung tâm Thương mại Á Châu ở Singapore, dự kiến là đôi bên sẽ đúc kết tất cả mọi thứ trong tuần này, ngoại trừ những quyết định về mặt chính trị.
Nhưng chúng ta có thể tiến tới rất gần một mục tiêu, và khi các vị bộ trưởng gặp nhau tại cuộc họp dự trù diễn ra vào tháng 3, họ có thể chấp thuận hiệp định và như vậy, thì trên cơ bản là công việc đã hoàn tất.
Nhật Bản muốn chọn tháng 5 để đưa ra loan báo về hiệp định TPP, khi Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm Washington. Bà Ames cho biết là 10 nước khác trong vòng đàm phán TPP đầu tiên hiện đang theo dõi sát để xem Washington có những nhượng bộ như thế nào đối với Tokyo.
Điều đó sẽ đánh đi một tín hiệu cho tất cả những nước còn lại. Họ sẽ nói, thế thì tôi có thể chọn một lập trường rất cứng rắn, hoặc giả tôi không nên có nhiều tham vọng như vậy.
Ông Chris Nelson, một nhà phân tích thương mại Á Châu của công ty Samuels International, nói rằng rõ ràng là sắp sửa có được một sự đột phá.
Đằng sau những bức màn mà quý vị và tôi đang tìm cách nhìn vào, những sự việc đã xảy ra trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này có thể nói là không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì những người như tôi đã được cho biết từ nhiều tháng trước là đôi bên đang tiến rất gần tới chỗ đạt được thỏa thuận.
Tờ Nihon Keizai Shimbun, nhật báo tài chính lớn nhất của Nhật Bản, cho biết là Tokyo sẽ đồng ý tăng mạnh quota của gạo nhập khẩu miễn thuế và sẽ nhập khẩu thêm hàng vạn tấn gạo từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có tin nói rằng Nhật Bản sẽ giữ cho thuế xuất hiện hành đánh vào gạo nhập khẩu nằm ngoài hạn ngạch đó. Thắng lợi có thể có đối với người trồng lúa ở Mỹ dường như sẽ được đánh đổi bằng những sự bất lợi cho các nhà sản xuất xe hơi. tờ Nihon Keizai Shimbun cho biết là các nhà thương thuyết của Mỹ sẽ thôi không đòi Nhật Bản nới lỏng các luật lệ về nhập khẩu xe hơi. Hiện giờ thì Tokyo đang áp dụng quota 5.000 chiếc xe mỗi năm cho mỗi loại xe của Mỹ. Trong chiến dịch vận động bầu cử quốc hội mới đây, Thủ tướng Abe đã hứa với các nhà nông ở Hokkaido là ông sẽ điều đình với Mỹ với một cách thức không gây thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, ông cũng nói với một tạp chí ở Anh là ông sẽ vượt qua sự chống đối của nông dân. Bà Deborah Ames của Trung tâm Thương mại Á Châu cho biết là hiệp định TPP bao gồm nhiều khu vực hơn so với những hiệp định thương mại trước đây và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các hoạt động kinh doanh tại những nước ven bờ Thái Bình Dương.
Các doanh nghiệp sẽ đặt cơ sở hoặc di chuyển cơ sở sản xuất tại các nước thuộc khối TPP để hưởng lợi, và những nước không theo đuổi những chính sách tương tự sẽ bị thiệt thòi rất nhiều.
Ngoài Hoa Kỳ và Nhật Bản thì TPP còn quy tụ Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Theo nhà phân tích Chris Nelson ở Washington thì nhiều nước khác đang muốn tham gia vòng đàm phán thứ nhì, trong đó nổi bật nhất là Nam Triều Tiên.
Nam Triều Tiên đã quyết định là nếu Nhật Bản thành công trong việc gia nhập TPP thì họ cũng muốn gia nhập. Điều đó rất quan trọng vì Nam Triều Tiên là một nền kinh tế rất lớn và quan trọng. Vấn đề thứ nhì là trong 2-3 tháng nay, nhiều người đã nhận thấy Trung Quốc đang xem xét lại vấn đề TPP và họ cũng đang suy nghĩ một cách nghiêm túc là có lẽ họ cần phải gia nhập.
Một số tổ chức tranh đấu ở cả hai bờ Thái Bình Dương đã bày tỏ quan tâm về cách thức soạn thảo hiệp định TPP. Họ cho rằng có sự thiếu minh bạch trong cuộc đàm phán sẽ ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề khác nhau, và hiện giờ không có cách nào để ước tính mức độ nghiêm trọng của những tác động của hiệp định này đối với người lao động và người tiêu thụ. Tuy nhiên, những người ủng hộ TPP thì nói rằng hiệp định này sẽ tạo thêm rất nhiều công ăn việc làm và sẽ giúp cho giới tiêu thụ mua sắm nhiều loại hàng hóa khác nhau với giá rẻ hơn.
Xin lỗi quý vị, vừa rồi là bài tường trình về việc Nhật Bản và Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận về TPP. Và bây giờ mời quý vị nghe chi tiết bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Trước đây chỉ được dùng trong quân sự hoặc cho mục đích tiêu khiển cá nhân, máy bay không người lái còn được biết phổ biến với tên gọi drone, đang nhanh chóng trở thành những công cụ không đắt đỏ nhưng vẫn có giá trị đối với nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau, từ đội cứu hộ cho đến nhà nông. Một công ty ở Pháp đã dùng máy bay không người lái để giúp các nông dân phân tích hoa màu của họ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ vi tính, các thiết bị cảm ứng hình ảnh, vệ tinh hoa tiêu, các vật liệu mới, thậm chí cả các máy điện thoại thông minh trong vòng một thập kỷ qua đã cho phép các nhà nghiên cứu và những nhà phát triển công nghệ chế tạo các loại máy bay không người lái nhỏ hơn và với giá thành thấp hơn. Các thiết bị này đang đi vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày. Ngành công nghiệp phim ảnh đang tăng cường sử dụng chúng cho các cảnh quay nhào lộn nguy hiểm trên không. Các nhà sử học sử dụng chúng khi họ khám phá các di tích cổ. Các đội cứu hộ dùng chúng để tìm kiếm người sống sót. Thậm chí các nông dân cũng đang dùng chúng để theo dõi hoa màu của họ. Là con trai của một nông dân và là nhà kinh doanh người Pháp, ông Romain Farros đã nhìn thấy những lợi ích của máy bay không người lái này cho việc trồng trọt. Công ty Airinov mà ông đồng sáng lập đã phát triển một loại máy bay nhẹ được điều khiển từ xa gọi là AgriDrone và sử dụng một thiết bị cảm ứng thị giác đặc biệt để phân tích hoa màu trên cánh đồng.
C'est aujourd'hui une technologie qui correspond un petit peu à celle d'un smartphone avec des ailes, c'est l'industrialisation des pièces électroniques.
Công nghệ được sử dụng này tương tự với công nghệ dùng cho các điện thoại thông minh, nhưng giờ đây là với những đôi cánh. Sự công nghiệp hóa của các bộ phận điện tử cho điện thoại di động và máy tính bảng cho phép chúng ta có được chúng, những thiết bị định vị toàn cầu GPS và đo lường quán tính đó với giá rất thấp.
Một chương trình vi tính tạo ra mô hình bay cho máy bay không người lái để bao quát toàn bộ chương trình, trong khi thiết bị cảm ứng ghi lại 4 loại dải ánh sáng mặt trời khác nhau phản chiếu từ hoa màu, đó là màu đỏ, xanh dương và 2 dải hồng ngoại. Nông dân Jean-Baptiste Bourgman nói việc cho máy bay không người lái hoạt động vào các thời điểm khác nhau của mùa vụ và phân tích các dữ liệu ghi được đem đến toàn bộ các loại thông tin về cây cối hoa màu.
J'y vois un premier intérêt qui est la possibilité d'apporter aux plantes la bonne dose d'engrais.
Lợi ích đầu tiên mà tôi thấy được là khả năng đưa đến cho cây cối, hoa màu một lượng phân bón chính xác mà chúng cần. Lợi ích thứ hai, bằng việc dùng những lượng phân bón thích hợp ở nơi cụ thể trên cánh đồng, phụ thuộc vào nhu cầu của cây, lượng nitơ thừa sau khi thu hoạch là rất thấp. Do đó, đây là một lợi ích cho môi trường tự nhiên.
Ông Fahus nói, thiết bị AgriDrone nhận thấy lượng phân bón thay đổi giữa các khu vực, cho thấy nơi nào cần phải cắt giảm và giúp tiết kiệm chi phí một cách đáng kể và giảm thiểu ô nhiễm. Trước đây, nông dân phải tưới một lượng phân bón như nhau ở tất cả mọi nơi. Các máy bay không người lái cũng giúp tiết kiệm thời gian bởi vì chỉ mất có khoảng 1 phút để dò quét một khu vực rộng tới 3 hectare.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một trong nhiều tác động bất lợi của biến đổi khí hậu là sự dâng cao của mực nước biển mà các nhà khoa học nói có thể làm tăng độ mặn trong các hồ trữ nước ngọt. Khi nước nhiễm mặn không thể sử dụng được cho tưới tiêu, các cánh đồng trồng trọt ở gần bờ biển không thể sử dụng cho mục tiêu nông nghiệp. Nhưng một nông trại ở Hà Lan đã có thể trồng các loại rau quả ngon và an toàn trên đất tưới bằng nước mặn. Sự nhiễm mặn đang làm sút giảm diện tích đất tưới tiêu khoảng 1% đến 2% một năm, theo các số liệu của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc. Nhưng điều đó không làm nản lòng một nông dân Hà Lan, ông Mark van Rijsselberg, người đã dùng nước nhiễm mặn để hủy diệt một số cây cối nhằm tìm ra loại nào có thể sống được.
Chúng tôi trồng rất nhiều loại cây trên cánh đồng và sau đó chúng tôi cho chúng vào nước ngọt và nước biển và tất cả các tỷ lệ hỗn hợp nước biển nước ngọt và xem loại nào sống sót và loại nào chết.
Cùng làm việc với các nhà khoa học của Trường Đại học Tự do Amsterdam, ông Van Rijsselberg và nhóm nghiên cứu của ông chia trang trại thành 8 lô được phủ dưới một mạng lưới ống dẫn nước. Các ống dẫn nước riêng biệt mang nước ngọt và nước biển tới một trung tâm phân phối. Tại đây, một hệ thống được điều khiển bằng máy tính hòa trộn nước tưới ở 8 mức độ mặn khác nhau.
Và khi đó máy tính nói đi, và lúc đó nó chạy ra, các cánh đồng và việc tưới tiêu phun sương bắt đầu hoạt động, và chúng tôi bắt đầu giết chết các cây trồng. Nó là như vậy.
Nhiều thiết bị cảm ứng liên tục kiểm soát độ mặn và độ ẩm trong đất. Ông Van Rijsselberg nói, họ có thể thu hoạch rau quả từ hầu hết là khu vực trồng thử. Mặc dù chúng nhỏ hơn loại thông thường, nhưng ông nói rằng chúng chứa nhiều đường và muối hơn và do đó chúng ngon hơn.
It's a miracle. I mean, it shouldn't be a carrot. It should be dying.
Đó là một điều kỳ diệu, nhưng không phải là cà rốt, vì nếu chúng ta nhìn vào các dữ liệu hiện tại đang có trên thế giới, thì chúng đang chết.
Nông trại này đã trồng được cà rốt, cải bắp, hành và củ dền đỏ, nhưng khoai tây đã chứng tỏ là loại chịu được nước mặn nhiều nhất. Ông Van Rijsselberg nói 4 loại khoai tây chịu mặn gần đây đã được chuyển bằng đường biển đến Pakistan, nơi có hàng ngàn hecta đất bị hư hại và nhiễm mặn đang chuẩn bị để trồng thử loại khoai tây của Hà Lan này. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây là Hằng Tâm với các bạn đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are around the clock and let the cat out of the bag.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là around the clock và let the cat out of the bag.
Milan and Mike's friend Peter is the owner of a flower shop. It's at the center of town within walking distance of many businesses and apartment buildings. Thanks to this convenient location, Peter has a large clientele. He has good suppliers who deliver beautiful, fresh-cut flowers and flower pots. His prices are reasonable, therefore, his customers are very pleased.
Peter, bạn của Milan và Mike, là chủ một tiệm hoa.
tiệm ở trung tâm thành phố, trong khoảng cách đi bộ tới các cơ sở thương mại và buildings cho mướn phòng. Nhờ ở trụ sở tiện lợi nên Peter có nhiều khách hàng. Anh ta có người cung cấp hoa cắt và hoa chậu rất tươi đẹp. Giá cả lại phải chăng nên khách hàng của anh rất vừa lòng.
My land, I'm so happy for Peter. He is doing so well these days.
Mike nói, My land, tôi rất mừng cho Peter. Hồi này anh ta phát đạt lắm. Really? Good for him. Peter dropped out of college. I know that for some time he was not happy, but now he's doing well in his business. He's making a good living. Thật hả? Tốt cho ảnh quá. Peter bỏ học đại học. Tôi biết một hồi ảnh không vui, nhưng bây giờ anh làm ăn tốt. Anh cũng có cuộc sống đầy đủ.
Yeah, some people finish college, some people don't. All who have an aim in life and work hard toward it will become successful and enjoy a comfortable life.
Mike nói, đúng, có người học xong đại học, có người không. Tất cả những ai có mục đích trong đời và chăm chỉ làm về hướng đó đều sẽ thành công và có cuộc sống thong thả.
When was the last time you visited his flower shop?
Lần cuối cùng anh đến tiệm hoa của ảnh là bao giờ vậy?
Sometime last summer.
Mike nói, khoảng mùa hè năm ngoái.
Does he have help? Or does he do all the work himself?
Anh ta có người giúp việc không? Hay anh ta làm lấy hết?
He has two assistants. A young man who helps with putting flowers on display and a young lady who does arrangements as ordered.
Mike nói, anh ta có hai người phụ việc. Một thanh niên giúp bày hàng và một thiếu nữ làm hoa khách đặt.
Wow, interesting jobs. What does Peter do?
Oh, việc thú vị nhỉ. Thì Peter thì làm gì?
He's the busiest one. He does bookkeeping. He orders flowers, supervises his employees, and he takes over what they can't finish in time. And don't forget, he has to take care of the lease of his shop. He works 10 hours a day on average.
Mike nói, anh ta là người bận nhất. Anh ta làm việc sổ sách. Anh ta đặt hoa và phải trông coi nhân viên. Và rồi anh ta lại phải làm những gì mà nhân viên không có đủ thời giờ làm hết. Và đừng quên, anh ta còn phải để ý đến việc trả tiền thuê tiệm. Anh làm việc 10 giờ một ngày, trung bình là thế.
Wow, that's a lot of work. Mike, can you handle that workload?
Oh, thật là nhiều việc. Mike, anh có thể gánh vác được việc vất vả như thế không?
I'm afraid I can't, but Peter does well.
Mike nói, tôi e rằng tôi không làm được, nhưng Peter làm giỏi.
What happens if there are too many orders or if one of his employees takes leave?
Nếu khách hàng đặt nhiều quá, hoặc một nhân viên nghỉ thì sao?
No choice for Peter. He'll just have to work around the clock.
Mike nói, không thể lựa chọn. Anh ta phải làm việc around the clock.
Around the clock?
Another idiom. And I suppose it doesn't mean someone goes around the clock to find out what time it is.
Around the clock?
Lại một thành ngữ. Tôi đoán từ này không có nghĩa là người ta đi chung quanh cái đồng hồ để xem mấy giờ rồi.
That's right. The idiom around the clock. Around. A-R-O-U-N-D. The. T-H-E. Clock. C-L-O-C-K. Means 24 hours a day continuously. Peter has to work around the clock when there's too much business or his employees can't work for him.
Mike nói, đúng vậy. Thành ngữ around the clock, around, A-R-O-U-N-D, the T-H-E, clock, C-L-O-C-K, có nghĩa là suốt 24 tiếng một ngày liên tục. Peter phải làm việc suốt 24 tiếng một ngày khi có nhiều hàng đặt hoặc nhân viên không đi làm cho anh ta được.
Working around the clock?
When does he find time to go to bed? Làm việc suốt ngày đêm. Vậy thì anh ta có thì giờ nào để ngủ?
When he works around the clock, he has no time for sleep. He has very little time for lunch and dinner, and no breakfast.
Mike nói, khi anh ta làm việc suốt ngày đêm, anh ta không có thì giờ để ngủ. Anh có rất thì giờ để ăn trưa, ăn chiều, và không ăn sáng. Then he'll be rich soon. He'll be sick too. Vậy anh ta sẽ mau giàu, và anh ta cũng sẽ phát ốm đau thôi.
He's working hard to build up his savings. He hopes to get engaged to his girlfriend Helen this fall and start a family soon after. Oh no, I just let the cat out of the bag.
Mike nói, anh ta làm việc nhiều để gây dựng tiền để dành. Anh ta hy vọng làm lễ đính hôn với Helen, cô bạn gái của anh, vào mùa thu này và sẽ con cái ngay. Oh, không được. Tôi vừa mới let the cat out of the bag. I'm so glad to hear the good news. Both Peter and Helen are so smart and kind. They'll be a very happy couple. But you let the cat out of the bag. What does the cat have to do with Peter and Helen? Tôi rất mừng nghe tin vui đó. Cả Peter và Helen đều thông minh và tử tế. Họ sẽ thành một cặp hạnh phúc. Nhưng anh let the cat out of the bag. Con mèo thì dính líu gì đến Peter và Helen?
Sorry, Mylon. I involuntarily tricked you again. This idiom, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T. Bag, B-A-G. Has nothing to do with a cat or a bag. It means reveal by accident, a secret, a surprise.
Mike nói, xin lỗi Mylon. Tôi lại bất ngờ bẫy cô rồi. Thành ngữ, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T. Bag, B-A-G. Không dính líu gì tới con mèo hoặc cái túi. Thành ngữ này nghĩa là bật mí, vô tình nói ra một điều đáng lẽ phải giữ bí mật. Then when I tell you a secret, can you keep it? Or will you let the cat out of the bag? Vậy khi tôi nói với anh một chuyện bí mật, anh có thể giữ được không? Hay anh lại bật mí?
I promise I'll keep your secrets between us. I will not let the cat out of the bag.
Mike nói, tôi hứa giữ bí mật của cô giữa hai chúng ta, không để mất bí mật, không bật mí. Now that the cat is out of the bag, can I call and congratulate Peter and Helen? Bây giờ, con mèo đã ra khỏi túi. Điều bí mật, hết bí mật. Tôi có thể phone và mừng Peter và Helen không?
No, we'd better wait till they make an official announcement.
Mike nói, không, chúng ta nên đợi đến khi họ chính thức thông báo. Okay, boss. Thưa vâng, sếp. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Around the clock, nghĩa là liên tục 24 tiếng một ngày. Và let the cat out of the bag, nghĩa là bật mí, vô tình lỡ nói ra một chuyện bí mật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo, còn gọi là ISIL, đã hứng chịu một cú giáng quan trọng ở Kobani vào tuần này, khi các lực lượng trên bộ chống ISIL loan báo họ đã chiếm lại được phần lớn thành phố chiến lược này ở Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng Peshmerga, quân đội Syria tự do, và các lực lượng trên bộ khác đã chiến đấu với những kẻ khủng bố ISIL từ nhiều tháng nay. Và những vị trí của ISIL xung quanh thành phố và ở khu vực lân cận là mục tiêu của những cuộc không kích gần như hàng ngày của lực lượng liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo. Trở lại tháng 10 năm ngoái, khi ISIL tiến quân vào Kobani, trong khi truyền thông thế giới chứng kiến từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ đã nhìn thấy rất rõ rằng có một cơ hội làm suy yếu hàng ngũ của ISIL, xuyên thủng vẻ ngoài bất khả chiến bại của chúng, và thách thức luận điệu sai trái của chúng về đà tiến không thể tránh khỏi. Đó là lý do vì sao ngày 19 tháng 10, Hoa Kỳ ra lệnh thả hàng tiếp tế cho lực lượng bảo vệ Kobani. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền khu tự trị Kurdistan ở Iraq để mở một hành lang vào đầu tháng 11 cho quân tiếp viện Peshmerga của người Kurd và vũ khí hạng nặng. Đó là lý do vì sao liên minh tập trung oanh kích trong môi trường nhiều mục tiêu này, nơi ISO đã dốc nguồn vật lực và nhân lực, bao gồm một số lãnh đạo giỏi nhất của mình. Cuối tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc phái viên của liên minh phản công ISO, tướng John Allen, nói rằng ISO bằng nhiều cách đã đâm chính mình ở Kobani. Nhìn vào chiến dịch tuyên truyền và những chiến binh nước ngoài mà ISO đã đổ vào nỗ lực thất bại của chúng để chiếm thành phố này, thì sẽ rõ. ISO mất ít nhất 1.000 chiến binh ở Kobani, rất có thể còn nhiều hơn thế. Sự tiêu hao tổng thể đối với hàng ngũ của chúng và sự phá hủy những xe cộ và nguồn lực của chúng đã gây ra bất đồng bên trong tổ chức này và khiến một số chiến binh từ chối chiến đấu ở Kobani. Và bây giờ, ISO giết chết những người không chịu rời đi. Hoa Kỳ biết rằng cuộc chiến chống ISO sẽ kéo dài và khó khăn và sẽ cần những nỗ lực của một liên minh toàn cầu từ thế giới văn minh để đánh bại chúng trên chiến trường và trong tâm trí của những người lắng nghe thông điệp phá hoại và chết chóc của chúng. Nhưng việc đánh bại ISO ở Kobani cho thấy sự yếu kém của nhóm này. ISO không còn có thể tự xưng là bất khả chiến bại hoặc không thể tránh khỏi. Hoa Kỳ chúc mừng những người phòng vệ dũng cảm của Kobani về bước đầu tiên quan trọng này trong chiến dịch lâu dài để làm suy yếu và cuối cùng đánh bại ISO.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Malaysia Airlines đã chính thức tuyên bố rằng chuyến bay MH370 mất tích năm ngoái là một vụ tai nạn và điều đó đồng nghĩa là 239 người trên máy bay được cho là đã chết. Quyết định trên được đưa ra sau gần một năm không tìm thấy xác chiếc máy bay và giờ người thân các nạn nhân có thể nộp đơn đòi hãng Malaysia Airlines bồi thường. Người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Malaysia thông báo tin đó qua truyền hình ngày hôm nay với tuyên bố rằng quyết định được đưa ra với sự đau buồn sâu sắc. Các quan chức phụ trách hàng không ở Indonesia nói rằng viên phi công phụ đã điều khiển chiếc máy bay của hãng AirAsia khi chiếc máy bay đâm xuống biển Java sau khi bay nhanh lên cao rồi bị khựng lại. Thiết bị hộp đen cũng cho thấy viên phi công người Pháp, người có 6.000 giờ bay, điều khiển chiếc Airbus A320 khi nó rơi xuống biển. Trong khi đó, viên phi công người Indonesia, người có 20.000 giờ bay, theo dõi chuyến bay này. Một đoạn ghi âm được cho là tiếng của nhà báo Nhật Bản hiện bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo giam giữ nói rằng một phi công thuộc không lực Jordan bị nhóm này bắt giữ sẽ bị giết vào cuối ngày hôm nay nếu chính quyền Amman không trao một người phụ nữ từng thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Giới hữu trách Nhật Bản và Jordan đang tìm cách xác minh đoạn ghi âm mới được cho là giọng nói của nhà báo Nhật Bản Kenji Goto. Tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho rằng các chính phủ trên thế giới đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi hy sinh vấn đề nhân quyền để thắt chặt các biện pháp an ninh. Tổ chức này nói rằng Nigeria, Iraq, Syria, Israel và Hoa Kỳ là các quốc gia sử dụng các mối quan ngại về an ninh để biện minh cho các vi phạm nhân quyền của mình. Và tin cuối, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Tư đã ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ nhiệm. Ông Obama nói rằng ông Chuck Hagel là một người yêu nước thực sự và đã cống hiến cả đời cho nước Mỹ. Phát biểu tại một cơ sở quân sự ở ngoại ô Washington, Tổng thống Obama nói rằng ông Hagel đã giúp cho Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America.